2. Vua A Xà Thế giết cha. Vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Vi Đề Hy là người rất nhân đức và thương dân, nhưng lại không có con. Vua Thiết Tha mong có con nối nghiệp, nên tìm đến một vị tiên nhân nổi danh trong nước để xin hướng dẫn. Ông này mách bảo, có một đạo sĩ tu tiên ở trong rừng, là người có căn duyên với vợ chồng nhà vua và sẽ tái sinh làm thái tử. Ông đạo sĩ này tuổi đã già lắm, nhưng chưa muốn chết và còn cố kéo dài tuổi thọ. Được chỉ dẫn, nên vua tìm đến nơi ông tiên đang cư trú, thỉnh cầu ông nhập diệt. Ông tiên chưa muốn chết, nhưng vì vua cứ hối thúc hoài, nên bất đắc dĩ phải xả định, không kéo dài tuổi thọ nữa, và trong lòng rất uất hận nhà vua. Do chết với tâm sân hận vì bị bức tử, nên khi tái sinh trong hoàng cung, ông đã có ác cảm với vua cha. Khi lớn lên, thái tử A Xà Thế bị Đề Bà Đạt Đa dụ dỗ, xúi dục ông giết cha để chiếm ngôi, còn Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. Chẳng may âm mưu bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang. Các triều thần khuyên vua nên giết thái tử để trừ hậu họa. Nhưng vua Tần Bà Sa La vì lòng từ bi thương con, không xử phạt mà còn nhường ngôi cho A Xà Thế. Để trả ơn, vị thái tử bất hiếu vừa lên ngôi liền hạ lệnh nhốt cha vào ngục và bỏ đói cho chết. Chỉ một mình Hoàng Thái Hậu được phép vào thăm. Mỗi khi vào thăm chồng, bà tắm rửa sạch sẽ rồi thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng mật ong và sữa để cho vua bóc lấy mà ăn. A Xà Thế biết được, nổi giận, tính giết luôn cả mẹ. Nhưng nhờ hai đại thần khuyên can nên ông ra lệnh nhốt mẹ vào thâm cung, không cho ra nữa. Lúc ấy, vua Tần Bà Sa La cam chịu đói, nhưng lòng vẫn không oán trách con. Ông đã đắc quả Tu Đà Hoàng, nên thản nhiên cố gắng kinh hành và thiền định trong ngục để thọ hưởng thức ăn tinh thần. Thấy cha vẫn còn sống, mặc dù bị bỏ đói đã 21 ngày, A Xà Thế nhất định giết cho khuất mắt, nên hạ lệnh cho người thợ cạo vào khám, lấy dao bén gọt gất chân vua, sát giấm và muối vào rồi hơ trên lửa nóng. Khi người cha bất hạnh thấy người thợ cạo đến thì mừng thầm, ngỡ rằng con mình đã ăn năn hối cải, cho người đến cạo rau tóc để rước về. Ai ngờ, anh thợ cạo đến chỉ đem lại cho vua cái chết vô cùng thê thảm. Cùng ngày ấy, vợ A Xà Thế hạ sinh một hoàng nam. Vua A Xà Thế vui mừng không sao kể xiết, cả người nhẹ nhàng vui sướng. Tình thương của một người cha lần đầu tiên chớm nở trong lòng, thấm vô từng khớp xương, ống tủy. Đứa con đầu lòng là một nguồn yêu thương, là cơ hội để cha mẹ thưởng thức một tình thương mới mẻ, đậm đà. Cảm giác đầu tiên của người mới được đứa con đầu lòng dường như đưa họ vào cảnh giới kỳ lạ, khiến họ có cảm tưởng máu huyết mình đã đổ giọt ra để nối tiếp mình. Tức khắc, A Xà Thế vội vã chạy đi tìm mẹ để hỏi:
"Thưa mẫu hậu, khi con còn nhỏ, phụ hoàng có thương con không?"
"Tại sao con hỏi lạ vậy? Mẹ tưởng trên thế gian này không tìm đâu ra một người cha lành như cha con. Để mẹ kể lại cho con nghe. Lúc mẹ còn mang thai con, ngày nọ bỗng nhiên mẹ cảm thấy thèm khát lạ lùng một món kỳ quái. Mẹ thèm nuốt vài giọt máu trong bàn tay mặt của cha con, mà nào mẹ dám nói ra. Rồi càng ngày mẹ càng xanh xao, và sau cùng phải thú thật với cha con. Khi nghe vậy, cha con vui vẻ lấy dao sạch tay cho mẹ nuốt máu. Lúc ấy các nhà chiêm tinh trong triều đều tiên tri rằng con sẽ là kẻ thù của cha con. Do đó mà con mới có tên là A Xà Thế, có nghĩa là kẻ thù chưa sinh. Mẹ đã có ý định giết con ngay trong lòng, nhưng cha con cản lại. Rồi một hôm, con có cái nhọt trên đầu ngón tay, nhức nhối vô cùng. Con khóc suốt ngày đêm, không ai dỗ được hết. Cha con đang cùng bá quan phân xử việc triều đình, nghe vậy cầm lòng không đặng, bế con vào lòng. Cha không ngần ngại ngậm ngón tay của con trong miệng, nhẹ nhàng nuốt cho con đỡ đau. Gớm thay, cái mụn nhọt bể ra, máu mủ tuôn ra trong miệng cha con. Nhưng sợ nhả ra, con sẽ đau, nên cha con nuốt luôn cả mủ lẫn máu vào bụng.
Nghe đến đó, bỗng vua A-xà-thế đứng phắt dậy, kêu lên như điên:
Người đâu, thả ra lập tức người cha yêu quý của trẫm.
Nhưng than ôi, khi ấy người cha yêu quý đã bị ông ra lệnh giết chết mất rồi. Lúc bấy giờ ông mới nhận ra rằng chỉ khi bắt đầu làm cha mới biết được tình cha thương con như thế nào. Vua A-xà-thế sau này biết lỗi, ăn năn sám hối và trở thành một Phật tử thuần thành, hộ đạo bậc nhất. Nhưng luật nhân quả, oan oan tương báo khó tránh khỏi. Sau khi trị vì 32 năm, chính ông cũng bị con giết và chiếm ngôi y như mình đã làm khi xưa. Lời bình: A-xà-thế chính là đứa con oan gia của vua Tần Bà Sa-la, sinh ra làm con để trả thù. Vua Tần Bà Sa-la lỡ tạo nghiệp xấu là ép vị tiên nhân chết sớm để tái sinh làm con mình để có người nối ngôi. Nhưng sau đó, nhờ gặp Phật nghe pháp tu hành, ông chứng quả Tu Đà Hoàng. Thay vì xử phạt A-xà-thế âm mưu chiếm ngôi, ông lại từ bi nhường ngôi cho con. Mặc dù ông bị nhốt, bỏ đói và giết chết, nhưng ông không hề khởi tâm oán trách con. Ông đã trả nghiệp oan gia một cách tốt đẹp. Do đó sau khi chết, ông tái sinh ngay lên cảnh trời Tứ Thiên Vương. Phần hoàng hậu Videhi bị nhốt trong thâm cung không được đi thăm chồng, bà khổ sở than khóc, cầu nguyện đến Đức Phật. Ngài bèn hiện đến cùng hai vị tôn giả Mục Kiền Liên và A Nan, khai thị cho bà thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Do nhân duyên này mà có kinh Quán Vô Lượng Thọ, dạy về 16 phép quán để vãng sinh cực lạc.